Các bạn thính giả thân mến, nội dung của 7 số podcast liên tục tiếp theo là nội dung của thử thách 7 ngày chăm sóc vườn tâm. Đây là một thử thách cộng đồng mà Team Nam Phương thực hiện nhằm hỗ trợ cho cộng đồng khám phá lại hệ sinh thái nội tâm của chính mình, khu vườn tâm của chính mình. Nếu ví tâm thức của chúng ta giống như một mảnh đất, một khu vườn, thì ý thức là người làm vườn. Cái người làm vườn đó khi được đánh thức, thì mình sẽ biết cách đánh giá lại cái chất lượng đất ở bên trong tâm thức của mình, biết cách vun bồi, nuôi dưỡng lại đất tâm của mình, dọn sạch những cái rác tinh thần, gieo hạt giống lành và vun trồng cho những cái mầm cây thiện lành sẵn có. Và thông qua một cái cách thức đơn giản là mình thực hành thiền thư giãn cùng với nhau, viết, vẽ, chiêm nghiệm cùng với nhau, thông qua cái sự hướng dẫn của Nam Phương, thì mỗi người hy vọng rằng sẽ có được những cái câu trả lời cho mình, hay đơn giản là một cái sự sáng rõ, vườn tâm được dọn dẹp quang đãng, và từ đó thì mình sẽ ở trong một cái tâm thái là sẵn sàng gặt hái cho những cái vụ mùa tinh thần ở trong tương lai. Thì Phương chia sẻ lại những cái nội dung mà mình đã livestream để mà các bạn thính giả nếu như đã bỏ lỡ cái nội dung thử thách trong đúng cái ngày mà nó diễn ra, thì hoàn toàn mình vẫn có thể nghe lại thông qua podcast và mình vẫn có thể thực hành sau khi mà được lắng nghe những cái phần hướng dẫn ở trong cái số podcast như vậy. Thì mỗi số podcast nó sẽ kéo dài khoảng tầm 20 đến 30 phút. Một nửa đầu thì Phương chia sẻ và trích đọc một phần sách Chậm Chậm Mà Sống, hoặc đơn giản là nói về một số cái lý thuyết hay một số cái kinh nghiệm liên quan đến cái chủ đề của ngày hôm đó. Và một nửa cái phần tiếp theo thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành. Phương hy vọng rằng những bạn thính giả, cho dù có kịp tham gia thử thách một cách trực tiếp hay không, thì hãy coi đây là một cái cơ hội để mình bắt đầu lại hoặc là ôn lại, để có một cái hay rằng khi mà mình nghe lại thì mình hoàn toàn có thể đi theo tốc độ riêng, làm bài tập hay thực hành trong cái không gian riêng của mình, theo cách riêng của mình. Và nếu như mà có bất cứ một cái phần thực hành nào mà bạn cảm thấy thực sự thôi thúc muốn chia sẻ lại cho Team Nam Phương, thì có thể chia sẻ dưới một bình luận của video, hoặc là trong một số cái ứng dụng podcast thì các bạn hoàn toàn có thể gửi lại cái phản hồi thông qua một replies ở trên Spotify chẳng hạn, hoặc là một review của mỗi podcast. Rồi, bây giờ thì chúc các bạn thực hành thật là vui và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo nhé.
Thì vui quá khi mà mình lại bước qua được cái ngày thứ 5. Thì hôm nay là một cái chủ đề mà thông thường rất là nhiều người chúng ta cảm thấy nó là gai góc, bởi vì là mình sẽ đi vào cái hành trình chữa lành của mình. Nhưng mà có một cái cách tư duy nó rất là đơn giản thôi, tức là thay vì mình kẹt quá nhiều vào cái câu chuyện phân tích lý do vì sao lại xảy ra những cái tổn thương như thế này, hay là có nhiều cái học thuyết lắm, và Phương cũng học được rất là nhiều cái học thuyết và những cái chương trình để chữa lành. Nhưng mà cách đây khoảng tầm 2 hay 3 năm gì đó thì một người bạn của Phương đã có yêu cầu Phương như thế này. À, đấy là một người bạn cũng rất là đặc biệt. Thì Phương nói sơ qua là người đó là chịu qua cực kỳ nhiều cái tổn thương mà thông thường là ở xã hội mà mình nghe thấy những cái điều gì mà ví dụ như là bị phân biệt này, phân biệt Bắc Nam này, phân biệt giới tính này bởi vì thuộc giới LGBT này, rồi có những cái bị lạm dụng từ khi còn ấu thơ này, bị bạo lực gia đình này, tất thần tật. Giống như mỗi khi mà mình nghe đến câu chuyện của chị ấy là mình cảm thấy sửng sốt luôn, bởi vì mình bảo trời ơi, sau tất cả những cái gì mà thông thường chúng ta cảm thấy rất đau lòng khi đọc trong báo thì bạn mình đều phải trải qua. Thì bạn mình nhưng mà bạn mình bây giờ là một người rất là nghị lực và làm được rất là nhiều điều. Nhưng mà cách đây khoảng tầm 2 hay 3 năm thì bạn mình mới bảo rằng là chị thấy mọi người nói về chữa lành rất là nhiều, nhưng mà nhiều học thuyết nó rối rắm và nó phức tạp quá. Em có thể làm cho nó đơn giản, thật sự đơn giản, không dùng quá nhiều từ ngữ tôn giáo, hay là không sử dụng quá nhiều học thuyết, không triết lý quá sâu xa được hay không, để chị có thể hiểu về bản chất của sự chữa lành. Thì sau đấy thì Phương mới viết ra một cái bài viết là 4 giai đoạn của sự chữa lành. Sau đấy thì mình viết vậy thôi, là cho chính bạn của mình đọc. Mà sau đấy thì Radio Minh Niệm có đọc lại và đăng cái bài đó 2 lần. Nhưng mà hôm nay thì Phương sẽ đơn giản là đọc lại cho mọi người nghe một cái lần nữa, tại vì đây là phiên bản ở trong sách Chậm Chậm Mà Sống, tức là được Phương biên tập lại một lần nữa để cho nó phù hợp hơn đối với các độc giả đại chúng. Nhưng mà nhìn chung nó rất là đơn giản thôi ha. 4 giai đoạn chữa lành. Kể từ những năm đầu hành nghề health coach, mình thường xuyên lắng nghe tâm sự của các khách hàng về những mô sẹo tâm lý và những tổn thương từ quá khứ. Có rất nhiều lá thư các bạn trẻ gửi về tâm sự về hoàn cảnh gia đình và hành trình chữa lành của họ. Cùng lúc đó, mình có nhiều năm đồng hành cùng diễn đàn tuổi trẻ Tây Nguyên và được chứng kiến những mô típ tổn thương được lặp đi lặp lại trong thế hệ hiện nay. Dần dần, mình bắt đầu nhìn mỗi con người trong hiện tại như kết quả của cả một tiến trình. Bị thương tổn. Sau đó ý thức về thương tổn, sau đó chấp nhận hay phản ứng lại thương tổn, và cuối cùng là chữa lành hoặc không chữa lành. Thoạt nghe có vẻ rất là bi quan hay tiêu cực. Tại sao mình không nhìn vào một người qua lăng kính của nghề nghiệp, thu nhập, năng lực, tính cách trong hiện tại cơ chứ? Bởi vì khi nhìn con người với lăng kính, một người bị thương tổn, trước hết ta sẽ thêm đồng cảm và bớt phán xét. Dù cho các vấn đề tâm lý thường được phân chia ra rất nhiều loại, với rất nhiều lý giải phức tạp, các tổn thương phổ biến nhất thường diễn ra trong 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn số 1, bị thương tổn. Phần lớn thương tổn sâu sắc thường diễn ra trong giai đoạn tuổi nhỏ. Một ánh mắt, một câu nói thiếu ý thức của những người lớn phát ra cũng có thể gây ra tổn thương tâm lý. Vết thương này sẽ bị làm sâu, rộng thêm trong suốt thời gian sống cùng cha, mẹ, người phụ trách chăm sóc mà ta lệ thuộc nặng nề, cùng toàn bộ vùng ảnh hưởng của họ. Nói là lệ thuộc nặng nề vì con người hầu hết là không tự kiếm sống được trước năm 18 tuổi, khác với con thú đẻ ra vài tháng là đã tự kiếm ăn. Vì vậy, ngay cả trong những trường hợp mà bố mẹ có hành vi độc hại nhất như nghiện rượu, bạo lực, thì đứa con cũng gần như có rất ít lựa chọn khác mà phải tiếp tục chung sống. Nếu chúng ta xem gia đình là gốc, thì phần gốc rễ của nhiều người không mạnh khỏe, thậm chí bị nhiễm độc nhiều năm. Khi lớn lên, với những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc và tình cảm, đứa con đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ gốc thái độ, gốc hành vi của bố mẹ mà chúng được chứng kiến. Giai đoạn 2, ý thức về thương tổn. Tùy thuộc nhiều điều kiện, mỗi người dù sớm hay muộn, dù mơ hồ hay rõ ràng, đều sẽ dần ý thức về thương tổn của mình. Mình thấy đau lòng cho những ai đi qua sườn dốc của cuộc đời mà vẫn còn chạy trốn hay che đậy thương tổn của mình qua những bận rộn. Lý do có thể rất cao cả như là lo cho gia đình, con cái ăn học, ổn định. Tuy nhiên họ không hiểu rằng gia tài quý giá nhất họ có thể để lại cho con cái của họ là hạnh phúc của chính họ. Thẳm sâu trong họ, sợ rằng chỉ cần dừng lại, bớt bận rộn thì họ sẽ phải đối mặt với nỗi đau khổ quá lớn hay phần bóng tối của bản thân. Họ sợ phải giải quyết những tổn thương mà họ đã vô tình hay cố ý gây ảnh hưởng lên con cái mình. Việc nói rằng muốn bù đắp cho con thật ra là một sự lấp liếm, bào chữa vi tế cho chính bản thân mình. Nếu may mắn, đứa con có thể sẽ là người ý thức sớm hơn và tự tìm cách chữa lành cho mình. Mình cũng gặp những đứa con có hiếu tìm cách chữa lành cho bố mẹ mình. Điều đó thật cảm động, nhưng kinh nghiệm của mình cho thấy là mỗi người phải tự làm cây đời xanh tươi trước. Và tự năng lượng đó sẽ chữa lành phần nào cho người ở bên. Hầu hết chúng ta đều có dịp làm bố mẹ lẫn con cái trong cùng một kiếp sống, nên ta thường có thể vừa là người gây ra lẫn nạn nhân của cùng một kiểu thương tổn. Tổn thương thường chồng chất thêm nếu như ta quyết định những chuyện hệ trọng nhất dưới điều khiển của cảm xúc mạnh. Cảm xúc mạnh lại hay đi ra từ gốc tổn thương cũ. Hạnh phúc hay thương tổn đều có thể truyền trao giữa các thế hệ. Đứa con dễ đi vào đúng cái lằn ranh mà bố mẹ chật bánh vào đó một cách vô thức. Những người chưa ý thức về thương tổn của mình thì thường có nhu cầu mua sắm và tiêu thụ vật chất nhiều hơn mức cần thiết, trong khi hầu hết nhu cầu đó không phải nhu cầu thực sự. Khao khát sâu thẳm dưới bề mặt của tiêu thụ vật chất là nhu cầu được yêu thương, được mang đến hạnh phúc cho mình và cho người thân yêu. Nhưng bạn có thể kể tên một nhãn hàng thực sự cho bạn yêu thương và hạnh phúc hay không? Số đông con người trong xã hội chỉ đáp ứng cho mình thông qua những giải pháp thay thế để tạm khỏa lấp hay làm tê liệt đi khao khát thực sự. Tiêu thụ vật chất cho ta thỏa mãn ngắn hạn và làm những tổn thương thêm trầm trọng trong dài hạn. giống như cứ thấy khu vườn có sâu bệnh là liền phun thuốc trừ sâu, từ đó hủy hoại cân bằng sinh thái chung quanh. Trong quá trình đó, ta đang làm tổn thương trầm trọng lên đất mẹ và nhiều loài sinh vật sống trong đó. Khi đã ý thức được sự thực này, khi có một người làm ta giận hay buồn, ta có thể không vội phản ứng hay trả đũa họ. Ta cần nhìn nhận rõ ràng rằng họ cũng đã bị tổn thương sâu sắc. Họ càng khiến người khác buồn giận, nghĩa là bên trong họ cũng có những buồn giận không kém. Chẳng qua vì họ chưa ý thức được điều đó, nên họ vung vãi những năng lượng tiêu cực ra xung quanh. Ngay cả lúc họ bắt đầu có ý thức rồi, thương tổn đó có thể chưa thể nào được chữa lành ngay được vì nó có khả năng đã được trao truyền trong gia đình họ trong nhiều thế hệ. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên nếu đôi lúc thấy rằng mình đã lỡ phản ứng không hay, ta có thể quay lại nói lời xin lỗi chân thành. Ta có thể giải thích thêm. Đó là phản ứng bộc phát từ một tổn thương ở sâu bên trong tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội được nhìn rõ thêm tình trạng vườn tâm của mình. Tôi mong bạn tha thứ và không đồng nhất phản ứng đó với con người thật sự của tôi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng lại mình để gốc rễ tâm hồn tôi được hồi phục khỏi tổn thương. Giai đoạn 3. Chấp nhận hay phản ứng lại thương tổn. Chỉ cần chấp nhận thương tổn của bản thân mà không phản ứng đã là một bước tiến tốt về hướng chữa lành thực sự rồi. Ở giai đoạn này, đôi khi ta sẽ có cảm giác như đã đau, lại càng đau hơn. Thậm chí, ta nghi ngờ rằng bản thân mình có gì đó sai sót khủng khiếp. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu như bạn có một khu vườn bỏ hoang lâu năm thì khi quay về bạn sẽ cần dọn dẹp trước khi có thể canh tác. Không gian nội tâm của bạn chưa được dọn trong bao lâu rồi. Ý thức về thương tổn ban đầu như một luồng sáng rọi vào những lùm cây hoang dại, u tối. Thấy gớm quá, muốn bỏ chạy cho rồi. Vậy đó. Nhưng can đảm nào? Cứ mở ra rồi dọn dần dần. Cần phải chấp nhận đống rác rến, cỏ dại, bụi bẩn. Nhưng kiên nhẫn thì dần dần bạn lại có được một không gian thoáng đãng để gieo trồng. Các kiểu phản ứng lại thương tổn thường gây hại, bao gồm không muốn chấp nhận hay chống đối lại nó. Mong cầu nó khác đi. Tìm cách thay đổi nó ngay lập tức. Hoặc tất cả những kiểu trên. Nhà phê bình trong mỗi người sẽ hoạt động mạnh mẽ. Hắn sẽ dùng đủ các thứ ngôn từ tàn nhẫn để người đó cảm thấy bản thân thật là rắc rối. Giai đoạn này hết sức đau đầu. Tuy nhiên, có những câu thần chú xuất phát từ tinh thần thiền mà bạn có thể đọc lên khi bản thân trải qua giai đoạn khó khăn. Ví dụ như, suy nghĩ hay cảm xúc này không phải là mình. Chúng chỉ đang trôi qua mình như những áng mây, hay những cơn mưa, cơn bão. Bản chất của mình là bầu trời rộng mở. Trong giai đoạn đối diện khó khăn này, việc gieo hạt của thiền chánh niệm là vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp chúng ta mỗi ngày nhìn rõ phần gốc bị tổn thương của mình thêm, nhưng không đồng hóa bản chất của mình với nó. Vượt lên trên cả việc chấp nhận những tổn thương bên trong, một số người sẽ bắt đầu thấy trong mình nảy nở lên một loại hạt giống mới, hạt giống của tình thương cho chính mình. Giai đoạn 4. Chữa lành hay không chữa lành. Giữa giai đoạn 3 và giai đoạn 4 này có thể có nhiều bước nhỏ, với vô số phương pháp mà một người có thể tìm ra ở nhiều nguồn thông tin khác nhau. Khổ nỗi, nếu như thế hệ trước khốn khổ vì thiếu thông tin hoặc thông tin thường bị chặn lại, thì thế hệ này chúng ta ngập lụt thông tin. Ngập lụt đến mức thần kinh con người có thể tê liệt khi cố gắng phân định, chọn lựa giữa quá nhiều giải pháp và các luồng tranh cãi, đối nghịch. Khi tê liệt và hoàn toàn mông lung thì người ta làm gì? Hoặc là thử hết cái này đến cái nọ mà cái nào cũng nửa mùa. Hoặc là chọn ngay giải pháp có vẻ tiện lợi nhất, mua được bằng tiền, có người bày sẵn. Thế rồi lại thấy hiệu quả chẳng kéo dài bao lâu. Hai yếu tố có tầm ảnh hưởng bền vững nhất lên quá trình phục hồi và chữa lành thường là kết nối với mẹ thiên nhiên và thực hành chánh niệm. Điều đầu tiên mình đã giải thích kỹ trong chương 3. Chỉ xin bạn không keo kiệt với chính mình về mặt thời gian, xem thiên nhiên như một liều thuốc giảm đau tạm thời để rồi lại nhốt mình vào những chiếc hộp cũ. Mình thấy vô số người bạn của mình đã vội vã đến Đà Lạt rồi vội vã đi khỏi Đà Lạt, giống như những đứa con thành thị lâu ngày về thăm mẹ nói con yêu mẹ lắm, vô tư hưởng thụ sự ôm ấp, săn sóc ngọt ngào của mẹ, được mẹ gói ghém mấy món quà rồi lại quay lưng rời nhà đi kiếm tiền. Chánh niệm là phương pháp vừa đơn giản vừa khó khăn. Đơn giản ở chỗ là có thể bắt đầu ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, không tốn kém vì có rất nhiều hướng dẫn miễn phí. Khó khăn là ở chỗ, sau khi học lý thuyết rất nhanh, nó đòi hỏi cả một con đường thực tập cần nhiều kiên trì và linh hoạt ứng dụng trong cuộc sống. Với bản thân mình, việc thực hành chánh niệm đã mang lại nhiều lợi ích, trong đó có thể kể đến hòa giải được với nhiều mâu thuẫn nội tâm, kết nối được với các cảm xúc, cảm giác ở bên trong, giảm bớt nhiều phản ứng bộc phát theo thói quen, tiết kiệm được một mớ tiền mua những thứ không cần thiết và huy động được mọi nguồn lực cần thiết khi làm những việc quan trọng, hiểu bản thân hơn và từ bi với chính mình hơn, chấp nhận khác biệt và đồng cảm hơn với người khác, có một lượng khách hàng đều đặn sau khi duy trì được chánh niệm lúc làm việc, và xây dựng được những cộng đồng cùng thực hành đầy yêu thương và đoàn kết. Có thể nói rằng, chánh niệm vừa là một loại hạt mà ta cần gieo mỗi ngày, vừa là chất liệu nuôi dưỡng lại gốc rễ, chính là phần trí tuệ thực sự. Phần trí tuệ này dạy cho ta biết rằng chữa lành không phải là quá trình vá đắp lại những thiếu sót, mà là quá trình nhận ra bản chất trọn vẹn sẵn có bên trong mỗi con người. Nhiều người cố gắng trao tặng tình thương cho người khác, trong khi gốc rễ bên trong còn lung lay. Xin hãy nhớ rằng, tình thương là hoa trái. Nó sẽ tự nhiên nở ra sau khi gốc rễ bên trong đã vững vàng. Và đó là bài viết 4 giai đoạn của chữa lành. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Đây là phiên bản ở trong sách Chậm Chậm Mà Sống. Nó sẽ có một cái cách viết nó khác, nó thiên nhiên tính hơn, nó có nhiều thiên nhiên tính hơn so với cái phiên bản ban đầu mà được share ở trên Radio Minh Niệm. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng mời nhau viết chiêm nghiệm ha. Nhưng mà trước hết mình thở một vài hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể một lần nữa, lấy giấy lấy bút. Hôm nay thì đơn giản là mình có bài tập viết chiêm nghiệm như sau. Mình sẽ trả lời cho câu hỏi là bên trong mình có điều gì đang lên tiếng, và cái phần đó có vẻ như nó cần được chú ý, cần được lắng nghe, cần được xoa dịu. Cái này là do mình cảm nhận thôi. Bạn thấy mình đang ở đâu trong 4 giai đoạn của chữa lành mà vừa được nhắc đến? Đang là ở trong giai đoạn bị thương tổn, ý thức về thương tổn, hay là mình đang học cách chấp nhận và điều chỉnh cái cách phản ứng của mình trước cái thương tổn đó, và hay là ở giai đoạn khác nữa là chữa lành hay là không chữa lành? Thì đây đều là những cái khả năng. Tại sao nó lại có những cái dấu xoẹt như vậy? Đó là cái khả năng. Thì nó đôi khi nó đi về cái hướng nào, chấp nhận hay không chấp nhận, chữa lành hay không được chữa lành, là do thái độ thôi, là do cái thái độ của mình phản ứng đối với cái điều nó đang được chứng kiến. Thì bây giờ mình lấy giấy bút ra ha, và mình có đâu đó, hôm nay Phương sẽ mời mọi người viết trong 10 phút. Thì 10 phút bắt đầu ha, mình sẽ bật nhạc và cả nhà cứ viết thoải mái. Những phút đầu tiên thì mình có thể là đơn giản viết ra bất cứ một cái điều gì đang có trong đầu mình mà không cần phải đi ngay vào cái đề tài. Rồi sau khi mà mình sổ não, mình xả đi hết những cái cấn, những cái băn khoăn lo lắng nào đó mà không liên quan, thì dần dần mình sẽ tìm được cái nhịp viết của mình. Mình đi thẳng vào, mình can đảm đối diện đối với cái thương tổn bên trong. Và mình biết rằng mình viết là cho chính mình. Mình viết là để bày tỏ với chính mình chứ không phải để thể hiện cả. Cho nên không dừng lại để chỉnh sửa hay để biên tập, cắt gạch xóa. Cứ viết liên tục, liên tục, không phản ứng và chấp nhận tất cả. Mình còn 2 phút nữa. Hãy dành những phút cuối cùng để gửi lại những cái thông điệp mà mình thật sự muốn nói với phần thương tổn ở bên trong mình. Rồi dần dần cả nhà gói ghém lại những cái ghi chép của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình lại thả lỏng ra và mình buông xuống những cái ghi chép. Mà mình biết rằng là sau cái buổi livestream ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tiếp tục có khả năng đối thoại tiếp. Và cuộc đối thoại mà mình có hay là những cái ghi chép mà mình có thể là mình sẽ cần làm trong một cái khoảng thời gian. Mình có thể sử dụng một cái liệu pháp rất là tiết kiệm, đó là viết chữa lành. Chỉ cần bút và giấy, và mỗi ngày mình cam kết là sẽ viết xuống, sẽ đối thoại với mình thông qua trang giấy ở trong một cái khung thời gian đều đặn nào đó. Thì bài tập của ngày hôm nay nó đơn giản là khi mà mình đã đặt xuống những cái điều mà có trong lòng rồi, mình nhìn được cái phần thương tổn của mình đâu đó trên trang giấy rồi, thì mình đơn giản là mình có thể chọn chia sẻ bất cứ một cái phần nào mà mình cảm thấy sẵn sàng chia sẻ với người khác. Đôi khi cái nỗi đau nếu nó được chứng kiến và được ghi nhận bởi một người khác thôi, thì tự động nó cảm thấy là nó có được cái sự chú ý. Nhưng cái phần đứa trẻ bên trong của mình đã có được cái sự chú ý phần nào đó mà nó cần rồi. Và mình có thể chia sẻ thêm về một cái thái độ, một cái sự điều chỉnh thái độ hay một cái điều chỉnh hành vi, một hành động nho nhỏ nào đó mà mình chọn để làm, để hỗ trợ chữa lành cho cái phần thương tổn đó của mình. Thì đấy là cái bài tập của ngày hôm nay. Thì Phương sẽ kết thúc livestream ở đây và hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Sẽ có một cái phần rất là thú vị là cái phần đan rễ, bắt đầu là đi từ mình ra bên ngoài, đi ra ngoài cộng đồng và hỗ trợ nhau như thế nào trên cái hành trình chữa lành của mình. Thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.